Thưa quý bạn chị em, như chúng ta đã biết, ngày hôm nay là ngày kỷ niệm Đức Thanh Đình Giáng Lâm, và Tổng Liên Hội đã chọn Chủ nhật này không những để kỷ niệm về Đức Thanh Đình Giáng Lâm là ngày lễ ngũ tuần, và cũng nhấn mạnh khích lệ con cái Chúa trong tinh thần truyền giáo. Và giờ Chúa, tôi muốn cùng với quý cụ, ông bạn chị em, chúng ta sẽ suy gẫm một đề tài quan trọng và mỗi chúng ta cần nhờ ơn Chúa thực hành để Chúa ban cho chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hầu cho ai nấy trong chúng ta có năng quyền để chúng ta sống một đời sống đẹp lòng Chúa. Chúng ta có sức mạnh thiêng liêng, có sức sống thiêng liêng dồi dào thì chúng ta trở thành những tinh binh của Đấng Christ và đem được nhiều vinh quả cho Chúa trong trận chiến thiêng liêng. Không ai trong chúng ta muốn thất bại cả, nhưng mà ma quỷ luôn tìm mọi cách giăng nhiều bẫy lưới để con cái của Chúa bị mắc bẫy. Ngay cả những người không những trong hàng tín hữu mà những người lãnh đạo của hội thánh, nếu không nhờ ơn Chúa dẫn dắt, cũng dễ dàng bị rập bẫy lưới của ma quỷ. Nếu đã bị sa vào tay nó thì không thể nào làm gì để chiến thắng, mà trái lại là những kẻ thất bại đang thường. Thì chúng ta sẽ trở thành những anh hùng, những người mạnh mẽ trong hàng ngũ tinh binh của Đấng Christ. Họ có thể sống hữu dụng trên Chúa, khiến cho hội thánh của Ngài được vững mạnh và hội thánh của Chúa được phát triển càng ngày càng hơn nữa. Mệnh lệnh Chúa nói với con dân Chúa ngay sau khi Ngài chuẩn bị để về trời, và từ đó đến giờ thì điều quan trọng Thánh Kinh thường nhắc nhở qua các tôi tớ Chúa, nhắc đến sứ đồ Phaolô thì ông luôn luôn khuyên con cái Ngài. Và chúng ta nhớ lời Phaolô khuyên tín đồ hội thánh Ê-phê-sô như thế nào. Theo sứ đồ 5:18, lời Chúa chép và Phaolô đã khuyên rằng đừng say rượu, vì say rượu là phóng đãng, bánh cũ dịch là say rượu xui cho lưu tồn, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Vì vậy ai nấy trong chúng ta rất cần được đầy dẫy Đức Thánh Linh để chúng ta đẹp lòng Chúa, chúng ta trở thành con cái xứng đáng của Ngài, và chúng ta trở thành những người được Đức Chúa Trời sử dụng rất ích lợi cho thánh Chúa. Không phải một giai đoạn ngắn, suốt cả cuộc đời chúng ta cho đến ngày chúng ta gặp Chúa. Anh nói đây, chúng ta nhiều người đã biết về ba ngôi Đức Trời là Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh. Chúng ta biết về Chúa Giêsu rất nhiều qua bốn sách Tin Lành, và chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng nói về Đức Thánh Linh thì có thể nhiều người, nhất là những người mới tin Chúa sau này thời gian ngắn, chưa được sâu nhiệm bao nhiêu, thậm chí có những người tin Chúa nhiều năm, nhưng nếu không quan tâm thì vẫn có thể hời hợt, không rõ lắm về Đức Thánh Linh. Vì vậy chúng ta cần biết Đức Thánh Linh là ai. Ngài là người thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời, Ngài đã dự phần với Đức Cha và Đức Con từ sáng thế trong việc tạo thiên lập địa. Và chúng ta nên nhớ rằng bởi Đức Thánh Linh mà ơn đành của Ngài đã tràn đến hội thánh trong thời Tân Ước. Nhờ bởi Đức Thánh Linh mà hội thánh được khai sinh vào dịp lễ ngũ tuần. Chúng ta nên nhớ rằng nếu không có Đức Thánh Linh đồng công, nếu không có Đức Thánh Linh khai sinh hội thánh và bảo tồn khiến cho thánh được phát triển, thì hội thánh sẽ suy tàn. Vì vậy trước khi Chúa Giêsu về trời, Ngài đã khẳng định với các sứ đồ rằng ta lại sẽ nài xin Cha, theo Giăng đoạn 14 câu cháu. Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Nên nhớ Chúa Giêsu đã ở với các sứ đồ trong hơn 3 năm, nhưng Ngài không ở mãi trần gian này. Ngài đã ở thế gian này chỉ 33 năm. Sau khi hy sinh chuộc tội cho nhân loại, Ngài đã sống lại về trời ở bên hữu Đức Cha. Nhưng Ngài nói rằng Ngài sẽ sai Đức Thánh Linh là thần lẽ thật, thế gian không nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các người biết Ngài vì Ngài vẫn ở các người và sẽ ở trong các người. Ta không để cho các người mùa cơ đâu, ta sẽ đến cùng các người. Câu 26: Nhưng đáng yên ủi tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đáng ấy sẽ dạy dỗ các người mọi sự, nhắc lại cho các người nhớ mọi điều ta đã phán cùng các người. Như vậy anh chị em nên nhớ rằng thời kỳ hiện nay là thời kỳ Đức Thánh Linh đang hành động. Sau khi Chúa Giêsu về trời, công việc Ngài đã hoàn tất trong công ơn cứu chuộc. Nhưng để hội thánh được phát triển, hội thánh được bảo tồn, hội thánh của Chúa cứ càng được ơn Chúa hơn nữa cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại, thì Đức Thánh Linh đã làm công việc của Ngài. Đây là thời kỳ Đức Thánh Linh đương hành động. Do đó nếu con cái Chúa không hiểu rõ về Đức Thánh Linh, không nhận được năng quyền từ Đức Thánh Linh, thì chúng ta không làm chỉ được để kết quả tốt cho Chúa. Chúa Giêsu đã khẳng định rằng ta là gốc nho, người là nhánh. Đến thời gian còn 15 con năm, ai cứ ở trong ta thì sinh ra lắm trái vị, ngoài ta có như không làm chi. Các sứ đồ ngay cả như xưa rồi rất là sốt sáng, tích cực yêu Chúa. Nhưng khi ông chưa được đầy dẫy cho linh, ông vẫn còn yếu đuối. Ông đã sợ hãi trước một con đòi chơi Chúa. Nhưng khi được đầy dẫy Thánh Linh, mặc lên năng quyền, thì Chúa đã cho ông ơn để rao giảng tin lành, đứng ra với các sứ đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần, kêu gọi và đã có 3.000 người tin nhận Chúa. Vì vậy Đức Thánh Linh rất quan trọng, và mỗi con dân Chúa cần phải biết Chúa để được Thánh Linh ở cùng mỗi chúng ta. Chúng ta sẽ suy gẫm về 3 phần. Phải đầy dẫy Đức Thánh Linh là điều cấp thiết. Phần thứ hai, điều kiện để được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Phần thứ ba, phước hạnh do sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta suy gẫm phần thứ nhất về phải đầy dẫy Đức Thánh Linh là điều cấp thiết. Đức Thánh Linh với đời sống của đồng nhân, chúng ta có thể trở thành môn đồ của Chúa Giêsu, cũng như những sứ đồ môn đồ xưa đã tin theo Chúa Giêsu, nghe Ngài giảng đạo thấy các phép lạ Ngài đã làm. Nhưng nhiều người dường như vẫn chưa quen biết thân thiết quan hệ gắn bó với Thánh Linh. Do Ngài là một trong 3 ngôi Đức Trời, song ít người quan tâm đến hay không rõ về chức vụ quyền năng sự quan trọng của Thánh Linh. Nên nhớ chính Chúa Giêsu khi là người, Ngài đã được hoài thai bởi Đức Thánh Linh. Luca 1:35. Ngài đã chịu báp têm tại sông Giô-đan và được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Giêsu đã được Đức Thánh Linh đưa đến nơi đồng vắng để chịu thử nghiệm, và Satan đã cám dỗ Chúa trong 40 ngày đêm. Chính Ngài đã nhờ lời Đức Chúa Trời và quyền năng của Thánh Linh đắc thắng sự cám dỗ và bắt đầu chức vụ ra truyền tin lành với các môn đồ của Chúa. Cho nên mọi môn đồ của Chúa, mọi tín hữu, chúng ta là con nhân Chúa ở thời đại sau này đều rất cần quyền năng của Đức Thánh Linh để chúng ta sống đẹp lòng Chúa, chúng ta sống đắc thắng và sống kết quả, sự phục vụ chúng ta được thành công. Chúa Giêsu đã nói gì với các môn đồ trước khi Ngài thăng thiên? Ngài đã can dặn họ thế nào? Đừng ra khỏi thủ đô Jerusalem, nhưng mà phải chờ đợi điều Cha đã hứa ấy là Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh để ở với họ, đồng công với họ. Ngài bảo họ không ít lâu nữa thì họ sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Một người tin theo Chúa đã được Đức Thánh Linh có trong đời sống của mình, nhưng nên nhớ rằng họ chưa được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cũng như em bé mới sinh ra, em cũng giống như chúng ta, có cơ thể đầy đủ nhưng mà sức sống vẫn còn yếu hơn, càng ngày càng phải được nuôi dưỡng rồi được lớn lên cho đúng đến lúc trưởng thành. Tuổi thanh niên, tráng niên, sức lực được sung mãn. Một ly nước có thể chứa được phần nửa hay một ít ở đây này, nó khác với một ly nước đổ đầy tràn ra. Trạng thái của một đời sống của cơ đốc nhân có Thánh Linh nhiều hay ít, nó tùy thuộc vào thái độ và sự đầu phục của chúng ta nhiều hay ít đối với Chúa. Anh chị em nhớ về vấn đề điện. Hiện nay chúng ta có điện tương đối tốt, đầy đủ. Nhưng mà trước năm 75, có một số nơi như vùng Lữ Giang, vùng 11, thì điện quá yếu, đến nỗi buổi sáng thì buổi tối cái đèn nó lu lắm, không có sáng nổi. Nhưng mà ngày nay chúng ta thấy điện ở đâu cũng tốt, nhất là những cái đèn có cái nến cao bên trong đó, cái lượng sáng sáng rất là nhiều. Có đèn huỳnh quang, hồ quang lại sáng hơn nữa. Anh dễ có nghe nói là sông đi nữa Ai Cập, cũng như Việt Nam chúng ta có cửa Long Giang, sông Hồng Hà. Vì nó bình thường, nhưng mà khi nó lũ lụt thì sáng, nước nó tràn đầy ra và cả xứ được về nhiều. Đức Thánh Linh có đầy dẫy trong đời sống mỗi chúng ta không? Hay chỉ có một ít? Nếu có một ít thì chúng ta nên nhớ rằng mình không có sức mạnh để có thể làm việc. Cho nên đời sống thiêng liêng của chúng ta rất cần dẫy đầy Thánh Linh. Mọi tín đồ cần phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh, không phải giới hạn riêng những người trong hàng giáo phận. Ô, ông hội trưởng, ông mục sư, các giáo sĩ hay ban dị sự phải đầy dẫy Thánh Linh. Còn tôi là tín đồ trơn là chắc không khác. Không được, hết thảy chúng ta cần phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Có ai trong chúng ta nói rằng ông A, ông B thì cần ăn cơm hay là ăn ba bữa, còn tôi không ăn cũng được, tôi ăn một bữa cũng không sao, được chứ? Không ăn một bữa thì không sao, chứ không ăn nhiều bữa thì chắc là có sao ha? Chúng ta sẽ yếu, bệnh hoạn, khi không đủ sức mạnh thì con người sẽ suy kiệt và có thể đi đến chỗ chết nếu chúng ta không có lương thực, thức ăn hoặc thức uống để nuôi dưỡng cái thân xác. Có nhiệm cái liên cũng vậy, anh chị em rất cần mặc lấy năng quyền của Đức Thánh Linh trong mỗi đời sống chúng ta. Một cơ đốc nhân được đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ mạnh mẽ, thánh thiện và đi theo thánh ý của Chúa. Họ có một đời sống hữu dụng cho Chúa, và họ không những được phước mà có thể đem phước lại cho nhiều người mà họ tiếp xúc. Và ngược lại, nếu người không được đầy dẫy Thánh Linh thì sẽ đầy dẫy những bông trái của xác thịt, của bản chất con người cũ Adam để lại. Chị em còn nhớ bản tánh thánh lành khi Đức Thánh Linh tràn ngập sự sống thiên thượng của Ngài vào với đời sống chúng ta. Nhưng mà bản chất ô uế, bản chất con người cũ của bụng nã của Adam thứ nhất để lại không ích lợi gì cho chúng ta cả, chỉ làm cho chúng ta rắc rối, đời sống của chúng ta đau khổ, buồn thảm, bất hạnh. Chúng ta không có sự thánh khiết, chúng ta thiếu tình yêu thương, chúng ta có thể nóng nảy, chúng ta có thể sinh ra nhiều bệnh tật thiêng liêng. Đời sống của chúng ta không hữu dụng đến Chúa, mà trái lại nó sẽ gây ra những cái hậu quả đáng tiếc, gây nguy hại khiến cho thánh thất bại, Vì vậy mỗi con gái của Chúa chúng ta hãy nguyện cầu, xin Chúa cho chúng ta được đầy dạy Đức Thánh Linh. Không những nói về cá nhân, nhưng mà hội thánh rất cần mỗi tín đồ, tức là những thành viên đầy dạy Đức Thánh Linh. Nếu hội thánh không có những tín đồ đầy dạy Đức Thánh thì sẽ có những tín đồ hình thức sống theo xác thịt. Mà một hội thánh chỉ có hình thức là giáo hội, không có những người đầy dạy Thánh Linh thì dễ bị ma quỷ tấn công, bội đạo, ghen ghét, bất hòa, phe đảng. Nên từ hàng giáo phẩm cho đến giáo dân đều cần được đầy dạy Thánh Linh. Đầy dạy Đức Thánh Linh là mệnh lệnh chúng ta phải vâng theo. Đấy không phải là một yêu cầu được chăng hay chớ, nhưng mà mệnh lệnh từ Đức Chúa Trời là luật không được phép bỏ qua. Nó có tính cách bắt buộc. Ngày nay chúng ta đi đường thì thường phải đội mũ gì? Bảo hiểm à? Không ai nói là không cần đội mũ gì. Không những người lớn, người già mà trẻ em cũng bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. Tại sao? Vì để bảo vệ không những cái đầu, thân thể của chúng ta. Nếu không có đội mũ bảo hiểm thì rất nguy hiểm cho người lái xe hoặc người được chở trên xe. Đã có một người nói chuyện với tấn sĩ Billy Graham về một hội thánh kia đã kỷ luật một trách sự vì ông này sai lầm. Và tiến sĩ Billy Graham hỏi hội thánh sẽ làm gì với một trách sự không được đầy dạy Đức Thánh Linh, vì cả hai điều đó đều được nhắc nhở trong một câu kinh thánh Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18. Tôi đã chọn làm câu gốc, chắc anh chị em còn nhớ. Chúa dạy gì? Đừng say rượu vì say xưa là phóng đảng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Phương diện tiêu cực là không được say rượu, đúng. Nhưng mà phương diện tích cực cũng tương tự và quan trọng hơn nữa là phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Vì vậy nếu chúng ta lên án người say rượu thì người không được đầy dẫy Đức Thánh Linh cũng bị lên án. Vì vậy xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta cầu nguyện và xét mình là con gian cái Chúa, mình ở trong hàng ngũ hoặc hàng giáo phẩm hay là hàng tín hữu, chúng ta nên nhớ rằng đều cần được đầy dạy Đức Thánh Linh. Khi một người mới tin Chúa thì chưa có cái kinh nghiệm về sự đầy dạy Đức Thánh Linh, nhưng mà người tin Chúa được giải nghĩa, dạy dỗ kỹ lưỡng thì thấy rằng rất cần phải được đầy dạy Đức Thánh Linh để mặc lấy năng quyền sống một đời sống đắc thắng hữu ích cho Chúa. Đức Thánh Linh có thể như một vị khách, chúng ta có thể mời ở phòng khách, nhưng mà khi chúng ta được Đức Thánh Linh chiếm hữu trọn vẹn thì Đức Thánh Linh như một người thân thuộc trong gia đình, như cha mẹ của chúng ta. Đối với cha mẹ hay vợ chồng trong một ngôi nhà thì thế nào? Có phải những người đã chỉ ở phòng khách không mà thôi không? Không, những người đó sẽ có trọn quyền đi tới lui và sử dụng mọi phòng ốc trong nhà cách dễ dàng. Còn lẽ đó nếu Đức Thánh Linh chiếm hữu trọn vẹn đời sống chúng ta, Ngài là chủ của tâm trí, thân thể, linh hồn của anh chị em, thì anh chị em sẽ được Chúa ban phước. Đừng để Đức Thánh Linh chỉ nói trên môi miệng hay chỉ ở nơi nhà thờ đề nghị thôi, mà nhà riêng của chúng ta, đời sống của chúng ta không được có Thánh Linh chiếm hữu trọn vẹn thì chúng ta thật là những kẻ đáng thương. Và thứ hai, chúng ta suy gẫm về điều kiện để được đầy dạy Đức Thánh Linh. Phải ăn năn mọi tội lỗi, Sứ đồ đoạn 2 câu 38. Chúa đã khuyên mọi người phải hối cải, tức là ta ăn năn để Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi, rồi sau đó họ nhận lãnh sự ban cho bởi Đức Thánh Linh. Phải tiếp tục cầu xin Chúa và khao khát Đức Thánh Linh. Theo Luca đoạn 11 câu 12, Chúa Giêsu nói thế này: cha mẹ là người tầm thường nhưng vẫn biết cho con những điều tốt, huống gì Đức Chúa Trời toàn hảo lại không ban Đức Thánh Linh là món quà tốt nhất cho chúng ta sao? Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cầu xin có tính cách không phải chỉ xin một lần thôi, nhưng mà mong ước liên tục, nài nỉ và muốn Đức Thánh Linh cứ tiếp tục hơn nữa được ban cho mỗi chúng ta. Trong Tin Mừng Giăng đoạn 7 câu 32, Chúa Giêsu đã nói gì? Ai khác hãy đến cùng ta mà uống. Nếu chúng ta khao khát Đức Thánh Linh thật sự, chúng ta đến với Chúa cầu khẩn rằng thì Ngài hứa sẽ ban cho chúng ta. Sông nước hằng sống sẽ từ Chúa tuôn chảy tràn ngập qua mỗi tâm lòng đời sống chúng ta. Khi anh chị em các nước trưa hè, nhất là đi đường xa mệt mỏi, chúng ta cần gì uống nước? Chúng ta có thể uống một hai muỗng cà phê rồi thôi không? Không, có khi uống nửa ly hay là hơn một ly, nhưng mà khác nữa uống thêm một ly nữa. Nếu mà làm được nước dừa ngon này chắc chúng ta là thích uống hơn nữa, phải không? Thì khác rồi, uống cho nó đã có năng lượng để chúng ta giải khát, cái cơ thể của chúng ta được đề thêm nước để nó vào cơ thể không có bị khô khát. Chúng ta có thể nhịn ăn được nhưng mà không thể nhịn uống được, lòng khát nước thôi chứ, nhất là không thể nhịn thở được. Có ai nói chúng ta nhịn thở cỡ chừng 20 phút được không? Chắc người đó sẽ chết đó. Nhịn thở 50 phút thì được. Thử đi, lặn xuống nước đi, chúng ta nhịn thở nửa giờ chắc không còn lên nổi đâu, vì thiếu cái dưỡng khí, phải không? Chúng ta phải thở. Đức Thánh Linh thành lễ thật với bạn chị em mà tôi cần chính Ngài tràn ngập vào mỗi đời sống chúng ta. Có người cần hơi thở, có ai nói già cần thở, trẻ nít không cần không? Không. Nam cần nữ không cần không? Không. Người mặc cần với người ốm không cần không? Không, hết thảy đều cần đầy đủ. Đã là con dân Chúa, đã là tín hữu trong hội thánh, không phân biệt người nào, hết thảy chúng ta rất cần để dạy ta lên. Chúng ta phải dân mình của lễ sống mà thật. Tôi mang 12 Chúa dạy chúng ta cùng một câu hỏi: hãy dân thân thể anh chị em làm của lễ sống mà thật. Của lễ của những sinh tế đem đến cho thầy tế lễ thì ông giết và ông xả sinh tế ra để lên bàn thờ để ông đốt đi, có thành những của lễ thiêng. Nhưng mà Thánh Phaolô không muốn anh chị em giống như các cái của lễ thần cựu ước, nhưng mà ông muốn anh chị em hãy dâng đời sống anh chị em, thân thể này, tâm hồn này, linh hồn này, để thành một sinh tế sống. Chúa ngự trị trong mỗi đời sống của anh chị em. Vì vậy không phải để cho nó chết, nhưng mà nó phải sống, nó hoạt động. Có nghĩa là chúng ta giao trọn đời sống chúng ta cho Chúa, toàn quyền sử dụng, dẫn dắt chúng ta trong mọi lĩnh vực theo thánh ý của Ngài. Phải vâng lời Chúa. Đức Chúa Trời chắc chắn ban Thánh Linh cho kẻ vâng lời. nhưng không thể nào Ngài ban phước cho kẻ không vâng lời Chúa. Ông Saul giờ lại là tước vị vua, nhưng mà vì tội không vâng lời Chúa, ông đã bị bỏ. Cho nên tất cả chúng ta cần vâng lời Chúa một tuyệt đối để anh chị em được phước. Chúng ta phải có đức tin tiếp nhận Đức Thánh Linh. Chúa hứa Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh cho kẻ tin Ngài. Người nào tin Chúa thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình. Cái niềm tin đó chúng ta phải tin Chúa cho tuyệt đối. Đừng đòi hỏi cái cảm giác. Nếu có một người đưa cho tôi một cái thư báo bảo rằng ngày mai tôi có thể đến ở ngân hàng nhận cái số tiền của người thân tôi từ xa gửi về, và nếu họ bảo như vậy hoặc có một cái giấy thông tin như thế mà tôi nghi ngờ thì tôi được gì? Không được gì hết. Mà tôi tin, tôi cầm giấy đó, tôi đến nơi đúng chỗ, tôi sẽ nhận được cái số tiền người thân gửi cho tôi. Anh chị em ơi, Đức Chúa Trời từ trên trời sẵn sàng ban Đức Thánh Linh dãy đài trên kia. Và anh chị em phải tin và vâng lời Ngài để nhận được Thánh Linh dãy đài cho mỗi đời sống của mình. Phải có một đời sống thánh khiết như tôi đã thưa là phải ăn năn tội. Mặc dù chúng ta là ai, tin Chúa bao nhiêu năm, nhiều năm rồi cũng thế, nhưng mà nếu còn một tội lỗi nào trong đời sống, Chúa không thể nào đầy dẫy Thánh Linh Ngài trong đời sống. Khi anh chị em đổ một ít mật vào cái chai, chẳng hạn như cái bình này này, thì chúng ta nhìn vào cái bình này trước khi đổ, chúng ta thấy ủa cũng dán đâu này. Có khi nào chúng ta đổ mật vào không? Chắc chắn không thể được. Cái ly này chúng ta sắp sửa đổ vào nhưng mà chúng ta thấy nó bị nứt, anh chị em có đổ vào không? Không thể được. Nhưng mà có một cái ly khác sạch sẽ, giờ nó xấu hơn cái ly này, có thể là bằng đất nhưng mà nó sạch sẽ thì sao? Chúng ta có thể đổ nước chanh hoặc mật vào được hay. Một lẽ đó không phân biệt ai, không đòi hỏi người đó có sự khôn ngoan, giàu có, địa vị thế nào, nhưng mà cần tâm lòng người đó để được thanh tẩy bằng huyết báo của Chúa Giêsu và đức tin, thì người đó mới có thể nhận được quyền năng Thánh Linh dạy đầy cho cuộc sống. Các anh chị em có thể thấy có những cái bình quý hoặc bình vàng hay bình bạc hay bình ngọc, nhưng những cái bình đó mà nếu có xác chết của một con vật nào, con chuột chết hay là con gián, con thằn lằn, thì không ai chứa cái vật tốt vào trong đó. Thậm chí nếu không dùng được thì người ta quăng đi vào sọt rác thôi. Nhưng mà một cái bình bằng đất chẳng ra gì, người ta có thể bỏ kim cương vào đó, bỏ ngọc châu vào đó, thì ngọc châu kim cương cũng mất tính chất của nó không? Không. Nhưng cái bình đất đó nó có giá trị hơn không? Ồ, giá trị nhiều. Nếu đại kiến là chẳng ai biết một cái hũ, một cái bình đất, nhưng mà nó có giá trị khi mở ra thì thấy bên trong nó thật là châu báu đắt giá quý cực. Tôi mong rằng mỗi đời sống của anh chị và tôi, và con người chúng ta chỉ là bình đất không đáng gì. Thế nên chúng ta dạy đi anh chị em, thì anh chị em sẽ mặc lên năng quyền, anh chị em sống một đời sống thánh khiết, đền lòng Chúa, cũng trở thành nhân chứng có hiệu quả cho Chúa. Phần cuối cùng, phước hạnh do sự đầy dẫy của Thánh Linh, đầy quyền năng để truyền giáo kết quả nhiều cho Chúa. Cũng một khi hứa đó, khi ông chưa được đầy dẫy Thánh Linh thì ông đã có theo Chúa nhưng mà xa xa, ông ngồi chung với kẻ thù sửa ấm. Cuối cùng ông sợ hãi họ, chối Chúa trước mặt cả một quân đội. Mà cũng khi đó, sau khi được đầy dẫy Thánh Linh thì ông đã đứng ra trước đoàn dân rất đông. Ông đã cáo trách tội của họ vì đã đóng đinh Chúa, họ đã vô tín. Và ông kêu gọi hãy ăn năn, và đã có 3.000 người trong ngày lễ cuối tuần tin thờ Chúa. Có một chấp sự, không phải là sứ đồ đâu, chấp sự Philip, chấp sự Ê-tê, cái đầy dẫy Thánh Linh thì có năng quyền của Chúa, nói trước quần chúng rất là đông đúc, người ta có thể nghe, người ta phải nhìn biết rằng thằng Chúa ở trong những người. Khi Philip mặc lên năng quyền của Chúa, ông đã vâng lời Chúa xuống thành phố Samaria. Ông đã giảng tin lành trong cái thành phố nhiều người La, và chính những người La Do Thái bị nhiều người Do Thái chính thống ghen ghét, muốn không cái bóng họ ngã trên đường, họ tránh không đi qua vùng Samaria. Nhưng mà chính Philip lại làm chứng về Chúa, truyền giảng tin lành đến nỗi cả thành phố rất đông người nghe tin Chúa. Bao nhiêu kẻ què bại sụi câm điếc được chữa lành, những kẻ bị uế linh cũng được lành bệnh. Mục Kinh Thánh nói gì? Cả thành phố tràn ngập sự vui mừng. Tại sao? Vì Thánh Linh đầy dẫy trên chấp sự Philip, ông đã làm được những việc lớn lao cho Chúa. Tại sao hội thánh Chúa chậm phát triển? Tại sao thậm chí có những người là mục sư truyền đạt hoặc tín đồ lâu năm yếu đuối, không kết quả cho Chúa, không đem được người tin Chúa là sao? Là vì họ chưa đầy dậy Thánh Linh. Hoặc có những tội lỗi nào dấu kín còn trong đời sống chưa ăn năn. Vì vậy mỗi người chúng ta hãy tự xét mình, xin Chúa ban cho chúng ta được đầy dậy Thánh Linh, rồi chúng ta sống một đời sống thánh thiết đẹp lòng với Chúa, nhận được năng quyền thì chúng ta trở thành những người hữu ích cho Chúa. Đức Thánh Linh là động lực, Đức Thánh Linh là đấng ban năng quyền để tất cả con dân Chúa, hội thánh của Ngài trong việc truyền giáo được kết quả tối ưu. Không phải làm chứng một hai người tin Chúa chúng ta đã mừng, nhưng mà như trường hợp Philip là đem cả thành phố nhiều người tin Chúa, thậm chí thuật sĩ Simon ăn năn quay về cùng Chúa, những kẻ bệnh tật hết thảy đều được lành. Nếu không có Đức Thánh Linh của Chúa hành động thì ai có thể làm được việc đó? Có nhiều bác sĩ ngày nay ở những bệnh viện lớn không chữa được bệnh, những người bị ung thư đủ thứ. Cách đây mấy hôm tôi đã xem có cuộc phim chiếu, những người bị ung thư lửa lắc, môi miệng, gan ruột và nhiều nơi bộ phận trong cơ thể. Bác sĩ bảo rằng một quyền năng của Đức Thánh Linh, ngay cả người Phi Châu thấy họ mặc đồ tầm thường chứ không phải áo sơ mi cà vạt với trong đâu, họ nhớ nhân Jesus Christ mà cầu nguyện. Thì sau đó những cái lửa rách từ ung thư, những cái chảy máu ghê gớm bắt đầu nó dừng lại. Thì chỉ một hai ngày sau thì cái môi lửa rách nát ra, rửa ra thì liền lặn lại giống như bình thường. Ai làm được việc đó? Chỉ quyền năng của Chúa. Người bại sụi mấy chục năm không đi được, trong quyền năng của danh Giê-xu. Người mặc lấy quyền năng của Thánh Linh đã nhờ danh Chúa cầu nguyện, lập tức người đã được lành. Có ai làm được không? Có phải mục sư, hội trưởng, ông nào mới có thể làm được lành không? Bất cứ ngay cả tín đồ nhờ danh Chúa thì đầy dậy Thánh Linh thì có thể cầu nguyện chữa lành cho kẻ này, đối quỷ đã được. Ngược lại nếu không được đầy dậy Thánh Linh thì ma quỷ sẽ cứ tấn công và làm cho hội thánh của Chúa thất bại. Vì vậy xin Chúa ban phước cho chúng ta hãy cầu nguyện để mọi người được đầy dậy quyền năng của Thánh Linh, hầu cho việc truyền giáo được kết quả. Hội thánh của Chúa được thành lập để chúng ta có mối giao thông mật thiết với Chúa, chúng ta giữ mối tương giao với nhau, gây dựng lẫn nhau trong đức tin. Nhưng về một phương diện công tác của hội thánh phải được đầy dậy Thánh Linh để đẩy mạnh công tác truyền giảng. Công tác truyền giảng đó nếu chúng ta không có năng lực Không được ơn Đức Thánh Linh vùa giúp ban sự khôn ngoan sáng suốt từ diễn giả đến mọi người hiện tác trong việc truyền giảng, thì việc làm của chúng ta chỉ là trò cười cho ma quỷ. Nhưng nếu chúng ta trung tín, Đức Trời sẽ ban phước từ những việc truyền giảng quy mô lớn cho đến cá nhân, người này làm chứng cho người kia. Như ví dụ đó, mỗi người vẫn có thể đem được một người đến cùng Chúa, hội thánh cứ được phát triển. Tại sao hội thánh đầu tiên được phát triển, anh chị em biết không? Từ 3.000 người rồi lên 5.000 người đến 7.000 người mà người tin theo đông lắm. Ngay những người Pharisee, những người chống đối ghét đạo bây giờ quay về tin Chúa. Tại vì con dân Chúa được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và họ tin thánh nó thế nào? Mỗi ngày họ vẫn đến hiệp nhau lại để cầu nguyện tương giao với Chúa, tương giao với nhau. Họ đầy tình yêu thương hiệp một, chứ không có ghen ghét chia rẽ bè phái. Sứ đồ 20:22-24, Thánh Phaolô đã nói với các tôi tớ Chúa và những tín đồ tại Ephesus. Ông khuyên họ và hết lòng kính yêu Chúa, giữ lấy bày mà Chúa đã giao cho. Và đời sống Phaolô đã gắn bó mật thiết với Đức Thánh Linh. Ông biết Chúa rất rõ ràng như biết người bạn ở bên cạnh. Và Chúa đã cho Phaolô biết trước ông sẽ gặp những sự gì. Không phải là may mắn, nhưng mà có khi là hoạn nạn, gian khổ, nhiều thử thách, cam go, nguy hại đến mạng sống. Nhưng Phaolô còn vui vẻ chấp nhận phục vụ Chúa càng hơn. Vì sao? Ngài đã ban Thánh Linh cho ông đầy dẫy để ông có năng lực chịu đựng mọi sự và đắc thắng mọi trở lực, mọi nghịch cảnh. Chúa ban Thánh Linh để chúng ta sống một đời sống đắc. Chúng ta sẽ sống đời mình Chúa và đời sống đắc. Một đời sống không thể làm việc gì cho Chúa kết quả được nếu đời sống đó thất bại. Một đời sống không thể hữu dụng cho Chúa nếu đời sống đó giả hình. Làm những cái công tác của hội thánh, làm những cái hình thức của một tín đồ sốt sắng ngoan đạo tại nhà thờ, nhưng khi về nhà, nơi công sở hoặc nơi vắng vẻ, sống như người trần gian trần tục, thì người đó không hữu dụng gì cho Chúa đâu. Nhưng một đời sống được đổi mới, Thánh Linh Chúa ở cùng thánh hóa, thì họ sẽ sống giống như Chúa đã, Đức Chúa Trời đã đòi hỏi là chúng ta phải trở nên giống như Cha chúng ta là đấng toàn năng ở đâu? Trên trời. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho anh em hãy mong ước, không phải là một điều tốt ít ít, tốt khá khá, tốt nhiều nhiều, mà tốt nhất, siêu tốt, tốt nhất. Và Chúa đã hứa ban Thánh Linh là món quà tốt nhất cho kẻ yêu mến khát khao này. Nếu anh chị em ngày hôm nay nghe với được Thánh Linh mà không khát khao, không nài xin, không cố gắng để được Thánh Linh thì vô ích cho khi chúng ta ngày giảng thôi. Xin Chúa ban phước. Thánh Phaolô đã nói một điều rất là có phước. Quân tôi nhì 2:14, tạ ơn Đức Trời, Ngài đã ban chúng ta sự đắc thắng trong Chúa Giêsu Christ. Có ai đang chúng ta thất bại không? Mỗi người anh chị em cảm thấy thất bại trong gia đình, việc làm, trong chức vụ, trong cuộc làm ăn, trong cuộc sống, giao dịch với ai, anh chị em có buồn không? Chắc là buồn thấm thiết chứ ha? Nhưng mà anh chị em thành công thì vui vẻ. Phaolô không bị thất bại bất cứ hoàn cảnh nào. Vì sao? Khi ông biết Chúa rồi thì ông đầu phục Chúa, Thánh Linh đầy dạy cho ông. Cho nên ông đi đâu làm gì thì Thánh Linh dạy dỗ, nhắc nhở, ban cho ông sự phục. Khi ông cần giảng đây nè thì ông xin hỏi Chúa, rồi Đức Thánh Linh cho phép ông mới đi. Đức Thánh Linh cấm không cho đi, vợ muốn đi ông cũng không để đó. Vì vậy mỗi chúng ta hãy đầu phục Chúa để Đức Thánh Linh điều hướng, dạy dỗ, chỉ dẫn chúng ta trong mọi sự, được thông biết Chúa và đầy dạy mọi sự duyên dặn của anh điện mình. Ephesians đoạn 3:16-19, chị em có thể ghi về sao đọc ý nghĩa đó. Được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh, một văn bản có giá trị khi nó được đóng ấn, nhất là những văn tự nhà đất xe cộ. Nếu mà không đóng, nó mọc, không đóng dấu vào thì nó không có giá trị. đời sống anh chị em và tôi cũng vậy, không có giá trị gì hết nếu chúng ta không được Đức Thánh Linh đón ấn trên mỗi đời sống chúng ta. Và khi Đức Thánh Linh dễ đời thì anh chị em sẽ có nhiều quả cho Chúa. Giăng 15 câu 5 Chúa Giêsu đã khẳng định, ngoài ta các con không làm gì được. Chúa Giêsu về trời rồi, nhưng Kinh Thánh nói một điều rất là cảm động. Hãy mở ra trong Tin Lành Mát đoạn 16 câu cuối cùng. Có 20 chết rằng về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo tất mọi nơi. Chúa cùng là với môn đồ và lấy các phép lạ chặt theo lời giảng mà làm cho vững đặt. Chúa Giêsu về trời rồi, Kinh Thánh nói Ngài được đem lên bên hưởng Chúa Cha. Thì tại sao ở đây là nói họ đi ra giảng đạo khắp nơi, Chúa cùng làm với họ là sao chị em? Có nghĩa là Chúa sai Thánh Linh ở với họ, ở trong họ, qua mưu miệng họ, qua việc làm của họ và cùng làm với họ. Chúa Giêsu vẫn ở trên trời, vẫn đem Ngài cầu thay cho mỗi chúng ta. Nhưng mà Ngài sai Thánh Linh thay mặt Ngài để ở trong chúng ta, đang năng quyền như chúng ta từ môi miệng cho đến lời nói hành động anh cũng. Đến đầu ở đây nó cắt mua đồ họ làm việc thì Chúa cùng làm với họ. Chúa đây là Chúa Giêsu, là ba ngôi Đức Trời, Đức Cha và Đức Thánh Linh cùng làm với môn đồ, lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đặt. Các môn đồ trong thế kỷ thứ nhất họ đã đầy năng quyền Chúa, họ được ơn là những phép lạ, họ cầu nguyện đặt tay chữa bệnh, mọi bệnh nhân được lành, họ nhân như Chúa đuổi quỷ, quỷ lui ra. Ngày nay các mục sư truyền đạo, ngày nay các tín đồ có thể nhân như Chúa đặt tay cầu nguyện đuổi quỷ được không? Nếu anh chị em đầy năng quyền của Chúa, anh chị em sẽ làm được việc đó. Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay trên đời đời không hề thay đổi, ơn quyền Ngài vẫn không đổi thay, miễn là chúng ta có đức tin tin cậy. Một người đi lên thang máy cỡ chừng 2-3 tầng lầu thấy hơi mỏi, 10 tầng lầu thấy rã rời. Nhưng mà đi lên lầu thứ 150 tầng lầu thì anh chị em đi nổi. Trước đây tôi có lên tầng lầu thứ 50, nhưng mà tôi không có mệt mỏi gì hết. Tại vì tôi vào cầu thang, chị ấn nút và được đưa lên rất là nhanh. Nhanh quá không phải không? Chưa đầy 5 phút tôi đã đến tầng thứ 50. Từ đó tôi nhìn xuống, giống như từ ngày 3 nhìn xuống cái khu dân cư. Quá khỏe, không mệt mỏi chút nào hết. Tại sao? Tại tôi đã có được một cái thang máy đưa tôi đi tốc độ nhanh, rất hoàn hảo. Người ta đã cài đặt hết rồi, tôi chỉ cần ấn nút. Nhưng mà tôi phải ở trong thang máy, nếu tôi ở ngoài không kết quả. Anh chị em phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Anh chị em được có Thánh Linh Chúa vẫn ơn trên đời sống anh chị em, anh chị em sẽ đạt đi mục đích và thành công. Anh chị em sẽ được nhiều kết quả cho Chúa. Anh chị em đã thấy những cái cây nho, có những nơi tôi thấy người ta trồng nho như phân rang, có những chỗ có những cái cành nho đầy hết tràn ngập. Tại sao vậy? Vì Chúa cho nó được cái đất tốt, mà người ta trồng chăm sóc tưới nước nó đầy đủ cho nó sinh nhiều trái chín mọng đẹp. Anh chị em có bông trái nhiều cho Chúa. Tôi mong ước mình giống như một cái nho đầy tràn những cái chùm nho tốt không? Tôi muốn như vậy thì mỗi đời sống chúng ta. Tóm lại, xin Chúa ban phước cho chúng ta hãy có tinh thần khát khao Thánh Linh như Elisha. Ông xin Elisha rằng xin thần của thầy cảm động tôi bội phần nhiều hơn ngày nhé, không phải kiêu ngạo gấp đôi hơn nữa. Để gì? Ông được năng quyền hồng trời. Và thật Chúa đã cho Elisha đầy quyền năng, nhiều việc ông làm, đến nỗi khi ông chết rồi thì người ta quăng một cái thây chết sắp đi chôn á, đụng mua cái hài cốt của ông thì thầy đó được sống dậy chỗ dậy đi. Lạ không? Ở đây chúng ta thấy rằng quyền năng của Chúa đầy dậy cho Elisha, không những lúc sống mà thay chết rồi cái xác của ông, cái hài cốt của ông cũng ảnh hưởng đến cái người chết. Ông Phi-rơ khi đầy dạy Thánh Linh thế nào? Đức Thánh chắc rằng ông giảng tin lành nhiều người tin Chúa. Mà không, ông đi qua trên đường ông đi thì người ta để những cái chõng ở những người bệnh, mà bóng Phi-rơ ngã qua thì những người đó được lành. Ô, một người đánh cá chẳng đây gì hết. Mà khi Thánh Linh Chúa đầy dạy thì đến nỗi bệnh tật phải lưu tiêu được khi Chúa ở với. Bác sĩ Tống Thường Tiết, anh chị em có nghe, được đầy ơn của Chúa. Và ông qua Mỹ ông học, ông đã có 3 bằng tiến sĩ. Nhưng khi ông trở về Trung Hoa thì trên đường về qua đại dương thì ông đã vứt 3 cái bằng nó xuống. Ông này xin Chúa ban cho ông đại diện Thánh Linh. Và khi ông sau đó thì ông dâng đời sống hầu vì Chúa ở Đông Nam Á, và ông chỉ ra đi cầm một cuốn kinh thánh thôi. Cửa Thánh Linh Chúa đây ở trên ông đến nỗi ông ra ông từng giảng một cách có quyền. Không phải giảng nửa giờ 40 phút, có lúc ông giảng đến 3 tiếng hồ. Người ta khao khát dành chỗ nhau để mà ngồi nghe. Có những tên cướp rình mò đi theo xem là cái gì lạ thế. Cuối cùng những người đã đổ nước mắt khóc và tin nhận Chúa. Tiến sĩ Billy Graham, anh chị em đã nghe, Ray Harbin King là người được ơn Chúa dùng dạng tin lành, và qua TV, qua trực tiếp ở nơi các vận động trường rất là lớn thì có hàng triệu người đã nghe tin lành. Người ta đã tính ra theo lời làm chứng, và phim đã chiếu về ông Ray Harbin King là người gần đây nhất trong vòng 50 năm đã có trên 60 triệu người Phi Châu tin nhận Chúa Giêsu. Họ đã viết tên của họ ghi trong ký tiếp nhận Chúa. Chỉ 50 năm mà hơn 60 triệu người tin Chúa. Trong khi tin lành đến Việt Nam hơn 100 năm rồi. 105 năm rồi, anh chị em. Nhưng có được mấy triệu người thuộc về Chúa, đó là điều đáng phải hỏi cho mỗi chúng ta, là con cái, là tôi tớ của Chúa. Chúng ta có được đầy dẫy Thánh Linh không? Chúng ta phải ăn năn xin Chúa tha thứ những lỗi lầm bất toàn yếu đuối của chúng ta. Vì khi chúng ta muốn lo cho mình có sức khỏe, có địa vị, có tài chính, có cuộc sống êm đẹp hạnh phúc, chúng ta quên đi phương diện thiêng liêng, cần đầy dẫy Đức Thánh Linh để chúng ta xứng đáng là con cái Chúa, là tôi tớ Chúa, là người hầu của Chúa, là người thánh ngàn. Thầy cầu xin Chúa tha thứ. Tôi thấy ông Ray Harbin King, y phục của ông không có phải thắt cờ vạt với tông, ông rao giảng cách rất hùng hồn, đơn giản, và Đức Chúa Trời đã ở với ông. Hơn 50 năm ông đã đem 60 triệu người Phi Châu tin Chúa. Con số đó có phải dễ không anh chị em? Nếu Đức Thánh Linh không đồng công của ông thì dễ gì ông làm đâu. Cho nên Chúa Giêsu đã khẳng định rằng cái Thánh Linh Chúa đầy dẫy trên mỗi chúng ta. Sau này thì chúng ta sẽ làm việc hơn việc Chúa làm. Thời Chúa giảng thì khoảng 3.000-5.000 người thôi. Thì bây giờ có những chiến dịch truyền giảng tin lành cả hàng mấy trăm nghìn người, đến gần 1 triệu người trong một đêm được nghe tin lành. Và có hàng mấy trăm ngàn người ngay trong một đêm tin nhận Chúa. Anh chị em ơi, Chúa sắp đến rồi. Nếu chúng ta sống yếu đuối vơ thờ thì làm sao chúng ta có thể kết quả cho Chúa? Chúng ta sẽ thưa khai tình với Chúa như thế nào những năm tháng còn sống trên trần gian này? Hãy nài xin Chúa cho chúng ta được ơn vậy là chúng ta nhận lấy năng quyền của Chúa để chúng ta học. Chúa Giêsu đã khẳng định với các sứ đồ trên này, các ngươi sẽ được bắt tên mặt Thánh, đừng phải ở đó chờ điều tra đến Chúa. Nhưng khi Thánh Linh đầy dẫy trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền năng là chứng nhân chúng ta tại Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Sa-ri cho đến cùng trại đất. Quyền Chúa ở cùng đầy dẫy ơn ngài trên tôi tới Chúa và toàn thể con dân này. Thì không bao lâu nữa hội Thánh Chúa tại đây sẽ cứ được phát triển, quyền năng của Thánh Linh, hội Thánh của Chúa sẽ có bề sâu, bề rộng, rất nhiều người quy phục. Amen.